Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 7. Sau khi Tự Ảnh xuất giá không bao lâu, ta cũng gả cho Lâm Phong Tước. Nhà của hắn dĩ nhiên không thể so với Hầu Phủ, nhỏ hơn nhiều, nhưng lại sạch sẽ, tươm tất. Ta biết quá khứ của hắn, bởi vì gia cảnh nghèo khó, mãi vẫn chưa thành thân. Mặc dù mẫu thân hắn sốt ruột, bản thân hắn lại chẳng mấy bận tâm chuyện hôn nhân. Lần trước hắn đến xem Tự Ảnh ném tú cầu, cũng chỉ là tình cờ đi ngang, chợt nổi hứng dừng chân. Đêm tân hôn, trong phòng cưới ánh nến hồng ấm áp, ánh sáng dịu dàng làm nổi bật đôi mày mắt rõ nét của hắn, khiến dáng vẻ càng thêm sâu thẳm. Hắn vén tấm khăn voan đỏ trên đầu ta, mỉm cười nhìn ta hồi lâu. Sao nàng lại chọn ta? Ta cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Vậy chàng nghĩ sao? Hắn lắc đầu, đáp. Ta không biết, nhưng ta biết một điều. Đôi mắt hắn đen láy, sáng rực như có thể nhìn thấu linh hồn ta. Hình như nàng không thích ta. Ta không phủ nhận, chỉ khẽ cười. Mới chỉ gặp mặt một lần, nói thích liệu có phải quá hão huyền không? Hơn nữa, thích hay không thích, có gì quan trọng đâu. Nửa đêm, ta mơ màng thiếp đi, loáng thoáng cảm nhận được hắn khe véo nhẹ má ta, lẩm bẩm. Nhưng ta, ngay từ lần đầu gặp nàng, đã thấy rất thích. 8. Cuộc sống của ta và Lâm Phong Tước trôi qua an ổn, bình lặng. Vì từ nhỏ được Hầu gia mời thầy dạy dỗ, lại thêm bản thân chăm chỉ học hành, thầy từng khen ta tư chất hơn người, nên chữ viết và tranh vẽ của ta đều không tệ. Những lúc nhàn rỗi, ta thường viết chữ, vẽ tranh, bán đi cũng được giá, kiếm được không ít bạc. Ta không chủ động tìm hiểu tin tức của Tự Ảnh, nhưng trong năm đó, chẳng ít lần vô tình chạm mặt nàng. Vài tháng đầu sau khi gả đi, Dung Ngọc dường như đối xử với nàng không tệ. Những lúc tình cờ gặp gỡ, ánh mắt nàng luôn tràn đầy vẻ đắc ý, khiêu khích mà nhìn ta. Không lâu sau, một ngày khi ta và Lâm Phong Tước dạo trên phố, hắn nhìn thấy một cây châm rất đẹp liền hỏi. Nàng có thích không? Rồi tự tay cài lên tóc ta, ngắm nghía một lúc, cười bảo. Thật hợp với nàng. Ngay lúc đó, bên cạnh, Tự Ảnh kéo theo Dung Ngọc cũng đang đứng trước quầy hàng. Dung Ngọc tỏ vẻ khó chịu, hạ giọng nói. À Ảnh, nàng chọn xong chưa? Chỉ là mấy cây châm này, có gì đáng để nhìn? Nếu nàng thích, ta sai người đưa cả hộp đến phủ để nàng tùy ý chọn chẳng phải tốt hơn sao? Tự Ảnh siết chặt cây châm ngọc trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua vai Dung Ngọc, dừng lại ở ta, trong đáy mắt lộ ra chút sóng gợn u ám. Lần thứ hai gặp lại nàng là khi Hầu gia nhớ nhung, bảo ta và nàng về phủ đoàn tụ. Ta cùng Lâm Phong Tước cũng đến Hầu phủ. Tự Ảnh và Dung Ngọc ngồi bên cạnh nhau. Khi Hầu gia hỏi nàng dạo này thế nào, nụ cười của nàng hiện rõ vài phần gượng gạo. Vẫn ổn, thưa cha. Sau đó, khi ra sân ngắm hoa, trời bất ngờ đổ tuyết nhẹ. Lâm Phong Tước mượn từ một a hoàn trong phủ một chiếc áo choàng, dịu dàng khoác lên cho ta. Lạnh không? Ta ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu. Không lạnh nữa rồi. Chợt từ phía hậu viện vọng lại tiếng tranh cãi. Ta đã nói ta không muốn đến rồi, người nhất quyết kéo ta đi. Xem kìa, trời lại còn đổ tuyết. Người thậm chí không nhớ mang thêm cho ta chiếc áo nào, thật là. Giọng Tự Ảnh có phần mất kiểm soát, bén nhọn và oán trách. 9. Cùng ta đến một chuyến thôi, người cũng phải miễn cưỡng đến thế sao? Lúc mới cưới, người đã hứa hẹn với ta những gì? Mới qua bao lâu, người đã quên sạch rồi? Ta cầu xin người bao nhiêu việc chứ? Người lại so đo như thế. Người, một nam nhân lạnh, vậy sao không hỏi xem ta có lạnh không? Được lắm, người sợ chết rét thì cứ đi đi. Cứ ra ngoài đi. Để ta một mình ở đây chẳng phải là được rồi sao? À Ảnh, ta sai rồi, đừng giận nữa, được không? Ta đáng chết, ta đáng chết. Tiếng đôi bên cãi vã dần nhỏ xuống. Ta ngồi lại trong phủ thêm một lúc. Chuẩn bị rời đi thì Tự Ảnh đột nhiên nói với phu nhân rằng chiếc vòng ngọc gia truyền của Dung Ngọc không thấy đâu, e rằng đã bị ai đó lấy trộm. Phu nhân nghe xong hốt hoảng, lập tức sai người lục soát khắp nơi. Ánh mắt Từ Ảnh thoáng lướt qua ta. Chỉ một ánh nhìn đó, ta đã thấy rõ nàng một canh giờ trước đang cùng Dung Ngọc bàn tính chuyện gì. Từ trước đến nay nàng vốn không ưa ta, giờ lại càng ghét hơn, nhất là khi thấy Lâm Phong Tước luôn ở bên cạnh ta. Ta quay lưng định bước ra ngoài thì bị phu nhân quát lớn. Trừ A Ảnh ra, ai cũng phải bị khám xét. Đột nhiên, một người từ cửa chạy vào, bất ngờ đụng thẳng vào ta. Ai ra? Tiếng kêu ấy là của Dung Ngọc. Hắn xoa xoa cằm, cúi đầu nhìn ta, dường như lần đầu tiên chăm chú quan sát dung mạo của ta. Trong đôi mắt hắn, một tia tham lam lóe lên rồi vụt tắt. Hoa Điệp. Hắn dường như quên mất Từ Ảnh đang ở ngay đó, tiến thêm một bước, định lên tiếng nói chuyện với ta. Lâm Phong Tước bất ngờ từ bên cạnh bước đến, nhẹ nhàng kéo ta lùi lại một bước, tựa như vô tình không để ý đến sự tồn tại của Dung Ngọc. A Điệp, vẫn còn lạnh sao? Tay nàng lạnh ngắt thế này. Ta thu ánh mắt lại, không nhìn vào khuôn mặt đầy nôn nóng của Dung Ngọc nữa. Sắc mặt Từ Ảnh càng thêm khó coi. Ta sớm đã biết, ngày này rồi sẽ đến. Dung Ngọc bề ngoài có vẻ ôn hòa, nho nhã, như một bậc quân tử. Nhưng quá khứ của hắn lại ngập tràn trong những ngày tháng buông thả nơi Thanh Lâu, chìm đắm trong sắc dục và phù hoa. Hắn đối nội tính tình cộc cằn, ngang ngược, khiến Dung lão gia hao tâm tổn trí không biết bao lần để dọn dẹp những rắc rối mà hắn gây ra. Dung Ngọc tuy giỏi che đậy, nhưng nửa năm qua, có lẽ Từ Ảnh cũng đã phần nào nhận ra. Hầu gia chỉ biết ta có thể nhìn thấu tương lai của người khác, nhưng không hề hay rằng những tương lai ta nhìn thấy thường chẳng bao giờ chỉ có một. Tại những khoảnh khắc then chốt, chỉ một lựa chọn, một ý niệm thoáng qua cũng có thể khiến tương lai của họ rẽ theo một hướng khác. Như Từ Ảnh, ta từng nhìn thấy hai tương lai sau khi nàng xuất giá. Nếu nàng chọn Lâm Phong Tước, dù hắn suốt đời khó lòng dành cho nàng tình cảm nồng nàn, nhưng là người trọng nghĩa, sau khi kết tóc xe duyên, hắn sẽ không bao giờ vướng phải phong lưu ong bướm. Nhưng nàng lại chọn Dung Ngọc, và kết cục là cả đời nàng chỉ chìm trong hỗn loạn và tăm tối vì hắn. Ta cũng đã thấy tương lai của Dung Ngọc. Nếu hắn cưới ta, chẳng bao lâu sau, hắn sẽ nảy sinh tình cảm với Từ Ảnh. Nếu hắn cưới Từ Ảnh, thì lại si mê ta không dứt. Hắn mãi chẳng bao giờ ngừng tiếc nuối người phụ nữ không thuộc về mình. Dù năm qua, ta đã cố gắng tránh chạm mặt hắn, nhưng giờ đây, điều đó lại không thể tránh khỏi. Phu nhân, chiếc vòng ngọc của cô gia đã tìm được rồi. Từ Ảnh tay vẫn cầm chén trà, kinh ngạc nhìn chiếc vòng vừa được tìm thấy trong bụi cỏ, buột miệng thốt lên. Sao có thể ở đó được? Ý thức được mình lỡ lời, nàng lập tức cúi đầu uống trà, cố che giấu. Hầu gia trách mắng. Chỉ một việc nhỏ, có đáng làm ầm ĩ đến thế không? Ta khẽ nhếch môi, không nói gì. Đương nhiên, nàng cảm thấy không thể ở đó, bởi theo dự tính của nàng, nó đáng lẽ phải ở trong túi của ta. Buổi chiều, sau khi nàng cãi nhau với Dung Ngọc, lúc lướt qua ta, ta đã nhận ra nàng cố tình nhét thứ gì đó vào túi ta. Dù động tác ấy rất khẽ. Ta nhìn vào mắt nàng, thấy rõ một khắc trước, nàng đã lấy chiếc vòng từ Dung Ngọc. Sự căm ghét của nàng đối với ta ngày càng nặng nề. Dù ta chỉ là nghĩa nữ mà hầu gia nhận nuôi, dù giờ đây ta đã không còn ở lại trong phủ, nàng vẫn tìm cách dùng cơ hội này để khiến hầu gia đoạn tuyệt ân tình với ta. Nàng biết rõ, hầu gia là người nguyên tắc, tuyệt đối không dung thứ bất kỳ ai có hành vi trộm cắp. 9. Từ hôm đó, Dung Ngọc thường kiếm cớ lui tới nhà ta, không mời mà đến. Điệp muội, đây là những loại trà mà phụ thân ta đặc biệt nhờ người mang từ nơi xa về, hương vị độc đáo lắm. Ta mang đến để muội và Phong Tước cùng thử. Ngày mai là thọ lễ thất tuần của tổ mẫu ta, điệp muội có rảnh ghé qua không? Nghe nói chữ và tranh của muội rất đẹp. Bảng hiệu trong thư phòng của ta đã cũ, ta muốn thay mới nhưng khắp cả phủ không ai viết vừa ý ta. Không biết Diệp muội có thể nể mặt viết giúp ta vài chữ không? Hắn gọi một tiếng, điệp muội, lại một tiếng, điệp muội, khiến ta nghe mà phiền lòng, nhưng lại không muốn đắc tội với nhà họ Dung. Đành thường xuyên lấy cớ để khéo léo tiễn hắn đi. Mỗi lần như vậy, Lâm Phong Tước lại ngồi bên bàn đá, hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy vẻ ghen tuông. Điệp muội, nàng có thể nể mặt phu quân nàng, cũng vì ta mà vẽ một bức tranh được không? Ta bật cười, khẽ đáp. Được. Hắn lập tức cười hớn hở, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Nhưng Tư Ảnh lại chẳng vui vẻ gì. Việc Dung Ngọc thường xuyên đến tìm ta, nàng cuối cùng vẫn biết. Giữa cái nắng gay gắt, nàng đến tìm ta, mặt đầy vẻ u ám, lạnh lùng nói. Hoa Điệp, ngươi đừng quá đáng. Dung Ngọc suốt ngày chạy đến đây, ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi không thể an phận một chút à? Ta kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư không quản được hắn, sao lại đến trách ta? Ta vốn đã muốn đến nhà họ Dung tố cáo hắn làm phiền gia đình ta, chỉ là nể mặt tiểu thư nên mới chưa đi. Ánh mắt Tự Ảnh trừng trừng nhìn ta, trong mắt nàng hiện lên vẻ gầy gò hốc hác. Ánh sáng thanh khiết, trong trẻo ngày xưa của nàng giờ đã bị thay thế bởi sự điên cuồng và oán độc. Nàng khẽ cười mỉa, nhìn vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ta. Người ở cái đại viện này đúng là rộng rãi thật. Chắc hẳn vàng bạc châu báu đều chất đầy trong nhà, không lấy ra phơi phóng khoe khoang à. Muội muội quả là gả vào nhà tốt, thật là phú quý vinh hoa nhỉ. Nàng gào lên một tiếng, rồi hầm hầm tức giận bỏ đi. 10. Nhờ lời chúc lành của nàng, năm sau, Lâm Phong tước Đỗ Trạng Nguyên. Đối với tin này, ta chẳng mấy ngạc nhiên, vẫn như thường ngày, ăn uống ung dung. Cho đến khi một thiệp mời chúc thọ Thái Hậu bất ngờ được gửi tới. Hầu gia nhận được thiệp mời vốn là điều dĩ nhiên, nhưng nhà Dung Ngọc, tuy không sánh bằng hầu phủ, năm nay cũng bất ngờ được mời. Trước lúc vào cung, Dung Ngọc đặc biệt đến tìm ta, ngồi trong xe ngựa, dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa, từ tốn hỏi. Điệp muội đã thuê được xe ngựa chưa? Ta thấy trời cũng đã tối, trong xe ngựa của ta còn chỗ trống, muội có muốn? Ta vẫy tay về phía xe ngựa mình đã thuê, cách đó không xa. Ở đây rồi. Sau đó quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu. Dung Ngọc thoáng lộ vẻ thất vọng không giấu nổi. Ký ức của hắn về ta dường như vẫn mãi dừng lại ở căn nhà đơn sơ ấy. Ngày ta xuất giá, phu nhân dĩ nhiên không muốn chuẩn bị cho ta nhiều của hồi môn. Hầu gia âm thầm muốn bổ sung thêm, nhưng ta đã từ chối. Ta nói mình có thể tự lo liệu cuộc sống, mà Lâm Phong tước cũng chẳng phải người không nuôi nổi chính mình. Dung Ngọc. Tiếng Tự Ảnh vọng tới từ phía sau. Nàng sai phu xe chạy lại, khi vén rèm lên, ta ngỡ nàng sẽ lại nổi giận, nhưng thật bất ngờ, nàng mỉm cười hòa nhã nhìn ta. Muội muội, nghe nói Lâm công tử đã đỗ Trạng Nguyên, chúc mừng nhé. 11. Trong đêm yến ấy, Tự Ảnh đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, dịu dàng nói chuyện với ta, còn nhiệt tình giới thiệu từng vị khách quý. Người này là ai, người kia là ai? Nhờ mối quan hệ của hầu phủ, từ nhỏ nàng đã ra vào hoàng cung nhiều hơn ta. Ta từng nghe phu nhân nhắc đến rằng tiểu công chúa rất thích nàng. Cho đến khi yến tiệc gần tàn, Tự Ảnh vì uống quá chén mà có phần chênh choáng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn ta dần trở nên u ám. Nàng khẽ lẩm bẩm, tựa như nói với ta mà cũng như tự nói với chính mình. Người xuất thân thấp hèn, dựa vào đâu mà sống tốt hơn ta? Dựa vào đâu? Người từ nhỏ đã thông minh hơn ta, phụ thân khen ngợi ngươi còn nhiều hơn cả ta. Lẽ ra, mọi thứ ngươi đều nên thua kém ta mới phải. Nhưng cũng may, sau đêm nay, ngươi cũng sẽ chẳng khác gì ta nữa. Nàng ghé sát tai ta, mỉm cười nói nhỏ. Muội muội, ngươi không nhận ra Trạng Nguyên lang đã biến mất rồi sao? Ta lặng lẽ quan sát xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Lâm Phong tước đâu. Ta chớp mắt một cái, rồi tiếp tục cầm lấy một miếng bánh ngọt, thong thả ăn. Nhìn xem, ngươi đúng là cái vẻ điềm tĩnh giả tạo ấy, từ bé đến lớn, luôn tỏ ra chẳng chút nao núng. Nàng nấc một cái, giọng mỉa mai. Biết đâu, từ nay về sau, ngươi sẽ chẳng còn gặp lại Trạng Nguyên lang nữa nhỉ? Ngươi không tò mò hắn đã đi đâu sao? Tự Ảnh lắc lư, cười khẩy, nhẩm tính trên đầu ngón tay. Hửm, cũng đã nửa canh giờ rồi nhỉ? Với thủ đoạn của tiểu công chúa, liệu hắn còn sống sót không? Ta cũng thấy tò mò đấy. Nàng bật cười, lại quay sang nhìn ta, ánh mắt sâu như giếng độc. Ngươi nhìn thấy tương lai thế này chưa, Hoa Điệp? 12. Ta đã thấy, không chỉ nhìn thấy tương lai, mà cả những gì nàng đã làm hai canh giờ trước. Vậy nên, ta không buồn bận tâm đến lời nàng. Tiểu công chúa hiện giờ 14 tuổi, nổi tiếng là tàn bạo. Nghe nói từ khi sinh ra, trí óc của nàng đã có phần không ổn định. Tính tình nàng nóng nảy, hung hăng, những năm qua đã có không ít người chết dưới tay nàng. Thậm chí có cả công tử nhà quyền quý chỉ vì vô tình làm phật ý mà bị nàng đánh đập đến chết. Thế nhưng, hoàng đế lại vô cùng cưng chiều nàng. Mỗi khi xảy ra chuyện, đều dùng cớ tuổi còn nhỏ hoặc vì mất mẹ từ bé, quá đau buồn nên hành xử đôi chút khác thường để che đậy tất cả. Người trong cung gặp tiểu công chúa đều tránh được bao xa thì tránh. Từ Ảnh lại là số ít người được nàng yêu thích. Vậy nên, khi Từ Ảnh đến khóc lóc, thêu dệt nên câu chuyện bịa đặt rằng Lâm Phong Tước đối xử tệ bạc với nàng, tiểu công chúa lập tức nổi giận lôi đình. Không cần đoán, ta cũng biết Lâm Phong Tước hẳn đã bị người của tiểu công chúa cưỡng ép đưa đi. Nhưng ta chẳng hề lo lắng chút nào. Từ Ảnh có vẻ đã ngà ngà say, nàng lắc lư tựa vào lưng ghế, dường như buồn ngủ. Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói. Người có biết tại sao trước kia ta lại bảo ngươi chọn hắn không? Những năm qua, ta đã thấy rất nhiều tương lai của nhiều người. Có những người có 2, 3, thậm chí 4, 5 hướng đi khác nhau. Chỉ riêng Lâm Phong Tước, ta nhìn thấy bất kể hắn chọn con đường nào, bất kể những thăng trầm dọc đường, cuối cùng hắn cũng chỉ đến được một tương lai duy nhất. Đó là vinh hoa phú quý, sống yên ổn đến cuối đời. Trong số những người đứng chờ tú cầu năm đó, hắn thực sự là người tốt nhất. Những gì ta từng nói với Từ Ảnh chưa từng là dối trá.